sự hiện diện và cầu nguyện của Mẹ Maria trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria hiện diện một cách âm thầm trong ngày lễ ngũ tuần. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm đầy khiêm tốn của mẹ làm nên tinh thần của ngày lễ. Ân Thánh Thần chỉ được tuôn đổ xuống trên những ai có tinh thần đơn sơ và khiêm tốn. Chỉ khi nào tước bỏ mọi vướng bận, con người mới có thể được lấp đầy bởi Thánh Thần. Chỉ khi nào Chúa Cha nhận thấy rằng chúng ta đã trút bỏ chính mình, Người mới sai phái đấng an ủi đến trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta phải được thúc đẩy bởi niềm khao khát mãnh liệt, muốn được đón nhận những lời hứa của Chúa Giêsu. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Ngài dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, Ngài rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lại Ngài, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng Mẹ Maria cũng có mặt với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi đưa các ông lên núi Cây Dầu để chứng kiến việc Ngài lên trời. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại rằng trước mắt các ông, Ngài đã bay lên và một đám mây che khuất Ngài. Đám mây này tượng trưng cho một thế giới khác mà Chúa Giêsu đang đi vào, và là nơi Ngài sẽ sống một cuộc sống khác với cuộc sống Ngài đã từng có khi còn ở trần gian. Đám mây là hình ảnh của Chúa Giêsu trong vinh quang. Do đó, những thực tại thần linh bị che khuất khỏi các tông đồ và chúng ta. Giờ chưa đến để những người bạn của Chúa Giêsu đi xuyên qua đám mây ấy để vào trong ánh sáng của Thiên Chúa. Họ chỉ có thể chọc thủng được đám mây ấy bằng một hành động đức tin mà thôi. Chính vì để khởi động đức tin ấy nơi họ mà Chúa Giêsu đã để lại mẹ Ngài. Mẹ là người tín hữu mẫu mực bởi vì mẹ đã đi đến tận cùng cuộc hành trình đức tin của mẹ. Mẹ đã bước theo Chúa Giêsu cho đến dưới chân thập giá của Ngài. Từ trên đỉnh đồi Canvê trở về nhà, một lần nữa, mẹ đã biến khỏi các sách tin mừng. Mẹ không có mặt với những người phụ nữ tại ngôi mộ trong buổi sáng phục sinh. Các sách tin mừng không hề ghi lại bất cứ một lần hiện ra nào của Chúa Giêsu mà có sự hiện diện của mẹ. Các tác giả sách tin mừng tin rằng mẹ hiện diện gần gũi với Chúa Giêsu phục sinh một cách hiện thực và thân mật đến độ các ngài thấy không cần phải nhắc đến. Đối với các ngài, đây là điều không cần phải ghi lại. Chúa Giêsu hẳn đã nghĩ đến mẹ Ngài khi Ngài nói với Thánh Tô-ma: "Con tin vì con đã thấy. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mẹ không ở đâu xa mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Mẹ vẫn ở trong nhà của Thánh Gioan tông đồ. Hẳn mẹ cũng có mặt với các ngài khi các ngài tập trung lại. Dù sao, chúng ta cũng phải chờ đợi cho đến khi Chúa Giêsu vĩnh viễn từ giã các môn đệ, thì lúc đó sự hiện diện của mẹ mới được nhắc đến. Điều có ý nghĩa đặc biệt là, trong khi tỏ ra rất dè dặt về con người và các biến cố trong cuộc đời của mẹ Maria, các tác giả tin mừng lại ghi nhận sự hiện diện của mẹ trong giây phút ấy. Sự hiện diện của mẹ chắc chắn phải là yếu tố huyết mạch cho đời sống đức tin của cộng đồng các tông đồ. Ý hướng của Thánh Luca thật rõ ràng. Ngài muốn chứng tỏ rằng sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần là điều tuyệt đối cần thiết, cũng như chính biến cố truyền tin tại Nazareth. Do đó, chính trong bầu khí hân hoan, chúc tụng và cầu nguyện mà các tông đồ đã trở về Jerusalem. Mẹ Maria hướng dẫn các ngài đi vào niềm vui mới mà mẹ đã có được, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa sai phái Thánh Thần là Đấng sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn các ngài và dạy dỗ các ngài về tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói với các ngài. Một khi Chúa Giêsu đã biến đi, các tông đồ và các bạn hữu của các ngài sẽ trở về Jerusalem để chờ đợi lời hứa của Chúa Cha. Các ngươi sẽ nhận lãnh một sức mạnh là chính Thánh Thần, Đấng sẽ xuống trên các ngươi. Và đây chính là lúc Thánh Luca làm nổi bật sự hiện diện của mẹ Maria. Thánh nhân viết như sau. Khi họ trở về, họ đến phòng hội nơi họ tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi người đều một lòng một ý liên lỉ cầu nguyện, cùng với nhiều người phụ nữ, trong đó có Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Trong tác phẩm Sự tôn kính đích thực đối với mẹ Maria, Thánh Crignon de Montfort đã viết như sau. Mẹ Maria hiện diện giữa các môn đệ đầu tiên và thân bằng quyến thuộc với tư cách là mẹ của Chúa Giêsu. Họ tôn kính mẹ vì tình máu mủ ruột thịt của mẹ với Ngài, và nhất là vì sự hiện diện và niềm tin tưởng sắt đá của mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Do quyền năng Chúa Thánh Thần và nhờ kết hiệp với Chúa Cha, mẹ cưu mang và sinh ra thân thể mầu nhiệm của con mẹ, đã trao ban cho con mẹ một thân xác và nhân tính. Mẹ cũng tiếp tục vai trò này một cách huyền nhiệm khi nhân loại đi vào thông hiệp với con mẹ. Mẹ là mẹ của giáo hội cho đến tận thế. Chính nhờ mẹ mà Chúa Giêsu Kitô đã đi vào thế giới, và cũng nhờ mẹ mà Ngài tiếp tục thống trị thế giới. Trong ý nghĩa ấy, lễ ngũ tuần là một tiếp nối của biến cố truyền tin và là kết quả của chính việc mẹ Maria thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Phòng hội nơi các tông đồ tập trung lại để cầu nguyện cũng là một tiếp nối của cung lòng mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ của nhân loại. Mẹ tiếp tục cưu mang và sinh ra nhiệm thể của con mẹ. Ngày nay, mẹ vẫn tiếp tục bầu cử cho nhân loại. Chúng ta cần phải chạy đến với mẹ, nhất là với kinh Mân Côi. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 2 tháng 10 năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi như sau. Kinh Mân Côi là lời kinh liên lỉ dâng lên Đấng, là biểu tỏ cao độ nhất của nhân loại đang cầu nguyện. Mẹ là mẫu mực của giáo hội đang khẩn cầu trong Chúa Kitô, hiện thân của lòng nhân từ Chúa. Cũng như Chúa Kitô sống mãi để bầu cử cho chúng ta, mẹ Maria cũng tiếp tục sứ mệnh làm mẹ trên trời và trở thành tiếng nói của mỗi người và mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ, chúng ta khẩn cầu mẹ đến phù hộ chúng ta trong suốt cuộc sống hiện tại, và nhất là trong giờ phút quyết liệt nhất của định mệnh chúng ta là giờ chết. Với những dòng suy niệm trên đây về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.